Nhật ký Chư Tà số 292. Con gái con là phù thủy. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ Chư Tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 292. My daughter is a witch. Nghĩa là Nhật ký Chư Tà số 292. Con gái con là phù thủy. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tôi vừa nhận được lá thư sau. Thưa cha, con gái con đã trưởng thành và đang đi học đại học. Cháu đã chuyển sang tà thuật, tà giáo. Và theo cách nói của con bé, cháu đang bác bỏ một cách thô bạo đức tin công giáo của nó. Cháu sống xa trường đại học và hiện tránh tiếp xúc với chúng con cũng như những thành viên khác trong gia đình mà cháu coi là những người công giáo truyền thống. Gần đây cháu đã thành công trong việc thuyết phục một đứa em cũng đã trưởng thành, ngừng đi lễ và đặt câu hỏi về đạo công giáo. Chúng con nên làm gì? Việc cháu trở về nhà có vấn đề gì không? Nếu như cháu muốn làm như vậy, chúng con luôn cầu nguyện cho cháu, nhưng dường như cháu đang tích cực chống lại một số thành viên trong gia đình. Thưa anh chị, đáng buồn thay, vấn đề này đang trở nên phổ biến. Ví dụ, một tài khoản mạng xã hội của một phù thủy tự xưng có nửa triệu người theo dõi, Witch Talk, một tập hợp con của TikTok dành cho phù thủy, tự hào có 30 tỷ lượt xem. Mặc dù tôi hiểu và ủng hộ tầm quan trọng của quyền phụ nữ cũng như chủ nghĩa nữ quyền lành mạnh, hợp pháp, nhưng thuật phù thủy phối hợp chủ nghĩa nữ quyền đã trở nên tồi tệ. Mặc dù cũng có những phù thủy nam giới. Thuật phù thủy vốn dĩ gắn liền với vương quốc bóng tối dù có mục đích hay không. Không có gì ngạc nhiên khi nó sẽ dẫn tới sự bác bỏ bạo lực đức tin Kitô giáo. Satan ghét Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài. Tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng chống lại giáo hội phản ánh sự căm ghét này. Kể từ mùa xuân năm 2020, đã có hơn 300 cuộc tấn công được biết đến nhằm vào các nhà thờ công giáo ở Hoa Kỳ. Cha mẹ nên làm gì khi con gái trở thành phù thủy? Chắc chắn như họ đã lưu ý. Hãy nhiệt thành kiên trì cầu nguyện. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh và tầm quan trọng của lời cầu nguyện của cha mẹ. Cha mẹ có thẩm quyền do Chúa ban cho con cái và những lời cầu nguyện của họ có hiệu quả đặc biệt. Trên trang web của chúng tôi đã cung cấp một lời cầu nguyện đặc biệt cho những mục đích đó. Tôi không khuyên bạn nên cắt đứt quan hệ với con gái, mà thay vào đó hãy tiếp tục yêu thương và chào đón cô ấy. Tuy nhiên, sẽ có vấn đề nếu cô con gái trở về nhà và thực hành phép thuật phù thủy trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người có mặt. Khi con cái trưởng thành trở về nhà, cần có những quy tắc cơ bản trong nhà của cha mẹ. Trong đó có thể bao gồm việc không sống thử khi chưa kết hôn, không sử dụng ma túy bất hợp pháp và các thực hành huyền bí. Nếu con gái sẵn lòng, việc tư vấn gia đình có thể hữu ích, đặc biệt nếu có những nguyên nhân gây căng thẳng khác trong gia đình. Hơn nữa, việc nói chuyện với các anh chị em khác cũng rất quan trọng, đặc biệt là khi con gái đang cố gắng cải đạo họ. Một số giáo dục cơ bản về sự nguy hiểm của phép thuật phù thủy và những điều huyền bí là cần thiết trong gia đình chúng ta và xã hội rộng lớn hơn. Thành thật mà nói, tôi nghĩ giáo hội chưa làm đủ để dạy dỗ và cảnh báo mọi người. Các nhà lãnh đạo giáo hội thường không nhận thức được mức độ phổ biến và nguy hiểm của những thực hành huyền bí này. Hậu quả của việc bói toán là đặc biệt khó trục xuất, mặc dù không phải là không thể. Chúng tôi đã đưa ra lời cầu nguyện để hỗ trợ. Hãy cầu nguyện với tôi, xua đuổi các linh hồn bói toán. Có lẽ những nhân chứng tốt nhất cho sự xấu xa của phép thuật phù thủy là những người đã thực hành phép thuật phù thủy trong nhiều năm và đã rời đi. Tôi đã làm việc với một số người và điều tôi nhận thấy ở họ là bóng tối. Sự nặng nề và sự cô lập bao quanh họ. Họ đau khổ, bất hạnh và thường tức giận. Satan không thể chia sẻ với bạn những gì hắn không có. Satan không có niềm vui, nhưng nó nhiều tức giận và đau khổ. Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta niềm vui và sự bình an của Người, để niềm vui của Thầy thuộc về anh em. Gioan chương 15 câu 11. Và Thầy để lại bình an cho anh em. Gioan chương 14 câu 27. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người trong các bạn niềm vui và bình an tràn trề của Chúa Giêsu hôm nay và mãi mãi.